thì ngài Di Phan ngài đáp: Phàm phu thì vô minh, nhị thừa thì chấp trước. Lìa hai bệnh này gọi là chân tu. Người chân tu chẳng được siêng, chẳng được quên. Siêng tức là gần với chấp trước, quên tức là rơi vào vô minh. Đây gọi là tâm yếu vậy. Chọn những cái chỗ này là những chỗ mà mình phải học kỹ, chứ không thì dễ mắc kẹt. Bởi vì thường thường người mà gọi là học thiền mà mới nghiên cứu mà gọi là một chiều á, thì nghĩ rằng thiền sư mà sao còn thuyết pháp giảng kinh, phải không? Thiền mà cho nên ở đây là ngài Duy Phan ngài muốn trừ cái niệm sai biệt á, tức là người mà thấy như vậy là còn có cái niệm sai biệt, thấy thiền khác, thiền khác, kinh khác. Mà nếu mà thật là thiền thì sao? Nếu thật là thiền á thì nói pháp cũng là thiền, phải không? Chứ còn nếu mà khi mà ngồi á thì là thiền, im á là thiền, mà nói pháp không phải là thiền á, thì thiền đó là thiền gì? Thiền đó là có giới hạn rồi, chứ còn có chỗ không, chứ có chỗ này mà không có chỗ kia. Nếu thiếu pháp hết thiền rồi thì vậy là sao? Thì vậy rõ ràng là chưa sống được với thiền, tức là chỗ yên thì được mà động thì không được. Cho nên nếu thật sự đã có sự sống rồi thì chỗ nào cũng là thiền, nói pháp cũng là thiền, còn có cái niệm này là e rằng chưa phải là cái chân thiền, phải không? Chứ là thiền còn có chia, có chỗ này không có chỗ kia. Cho nên chỗ này là chỗ rất là dễ làm, mà mình không nắm vững là nhiều khi bị ta nói ông là thiền sư sao còn giảng kinh thuyết pháp rồi, phải không? Nhưng mà khi mà biết vậy là cái người nói như vậy đó là biết rằng còn có trong cái thấy sai biệt, còn có cái niệm nghĩa là đây kia, thì vậy là rõ ràng là chưa thấm gì thiền. Bởi vì nếu mà bảo rằng ta đã đạt thiền, tức là đã đạt thiền tâm rồi á, thì nên có khi á thì bảo rằng đã là đạt thiền tâm rồi thì cũng không cần phải lễ Phật tụng kinh, thấy không? Tất nhiên là đạt cái lý thiền rồi thì nghĩa là chỗ nào cũng thiền, thấy không? Thiền ngay trong mình à, thiền ngay trong lòng mình rồi thì niệm Phật tụng kinh á, cái đó cũng là hình thức, thấy không? Cho nên có khi vậy là bảo rằng mình đạt thiền rồi thì chê trách cái việc lễ Phật tụng kinh, thấy không lễ Phật tụng kinh, rồi còn chê trách cái việc giảng kinh thuyết pháp nữa. Mà nếu như vậy thì mình thấy đúng chưa? Nếu quả thực là người đạt thiền thì lễ Phật cũng là thiền, phải không? Thì khi lễ Phật cũng là thiền, rồi khi tụng kinh cũng là thiền, phải không? Rồi giảng pháp cũng là thiền, thì vậy mới là thiền trong mọi chỗ nơi. Còn nếu mà mình nói là ta đã đạt thiền rồi mà thấy rằng lễ Phật trái với thiền thì vậy là sao? Thì ngay đó là biết rằng chưa phải là người thực sống rồi. Tại sao lễ Phật lễ trái? Mình gọi là thiền ở khắp chỗ nơi, phải không? Khắp chỗ nơi tất nhiên là gọi là ở nơi nghĩa là chợ búa cũng có, phải không? Thường mà có khi gọi là dâm phòng tủ điếm cũng có thiền, mà tại sao chỗ lễ Phật không có? Mình thấy không? Rõ ràng khi nói như vậy đó là biết rằng chỉ nói lý thôi mà chưa thực sống. Cho nên đây là phải hiểu cho kỹ vậy, chứ không thể thì không khéo dễ mắc kẹt, không? Phải thấy rõ, không? Nếu trong lễ Phật, trong giảng kinh mà không có thiền á, mà mất thiền đó, thì thiền đó là thiền không có hằng hữu, không phải là thiền hằng hữu rồi. Nó có chỉ có chỗ nào đó thôi, có giới hạn. Cho nên đó là nói lên cái chỗ thấy của người còn giới hạn, chưa có thông suốt được hết, mà phải hiểu được ý đó. Chứ đừng thấy vậy tưởng đâu như vậy là tự tại, mình phải hiểu được cái chỗ này. Cho nên ở đây thì nghĩa là vô thượng bồ đề ở thân là lực, ở miệng là pháp, ở tâm là thiền, nó trùng khắp hết, nó đều khế hợp hết. Cho nên gọi là ứng dụng thì có ba, nhưng mà thể chỉ có một. Phải hiểu được ý đó. Cho nên là nếu mà thật sự là thiền thì chỗ nào cũng là có thiền, cũng sống được thiền, tức là làm cái gì mà cũng không mất ánh sáng đó, thì mới thật. Nhưng mà đây thì ông mới hỏi tiếp, như vậy thì đã không phân biệt thì lấy gì để tu, để tu tâm? Thì hỏi như vậy tức là sao? tức là còn muốn có chỗ, phải không? À, có chỗ tu thì đây là tâm vốn không tổn thương, thì đâu cần tu sửa, không lượng nhơ cùng sạch, nhất thiết đừng khởi niệm. À, tức là quên được những cái niệm dơ sạch đó thì sống trở lại với tự tâm rồi, à, chứ không phải có thêm cái gì khác. Nhưng mà ông còn lại còn có cái gọi là cái thấy cũng còn chưa có bỏ được hai bên, cho nên nó nhơ thì không nên niệm phải, còn sạch cũng không nên niệm nữa sao, phải không? À, tức là cái nhơ cái xấu là bỏ phải, còn cái tốt cái sạch thì cũng bỏ nữa sao? À, thì đây ngài nói rõ ràng giống như là con mắt không có nên bỏ vật gì trong đó, thì mặt vàng cũng không thể để rơi vào. À, nghĩa là quên được cái niệm nhơ sạch kia đây hai bên đó, à, không có chướng dấu vết gì hết thì chính đó là thiền. À, chứ còn có một cái niệm gì dù cho niệm sạch, à, niệm sạch thì cũng là niệm, à, tức là còn cái đối đãi, à, nghĩa là còn có cái niệm sạch đó, thì tất nhiên là còn có cái niệm nhơ, tức là còn có nhơ cho nên mới nói sạch. À, cho nên những chỗ này là những chỗ rất là vi tế. Có những trường hợp mà gọi rằng mình thấy rằng có khi có những trường hợp mình hiểu thiền, đạt thiền cũng khá rồi, thì cái sống nghĩa là giống như là sống nghĩa là ngang bướng bướng, không có giữ quan nghi, không có giữ nghĩa là hình thức gì hết, giống như ai bảo thì nó làm như vậy đó là để phá chấp. Phá chấp thì nói như vậy tưởng đâu là giống như hay, giống như tự tại, giống như mình đã sạch hết không có chấp gì hết, nhưng mà xét kỹ á thì chưa phải. Tại sao chưa phải? Nếu thật sự mà không chấp á thì lấy gì phá? Tôi nói là để phá chấp tức là còn có chấp mới phá, phải không? Chứ còn không chấp thì phá chi? Cho nên nói như vậy rõ ràng là trong lòng còn có chấp, còn có chấp cho nên mới phá. Thấy không? Rõ ràng. Cho nên nhưng mà rồi mình không hiểu kỹ, tưởng đâu như vậy là mình đã tự tại, à, mà thật sự là trong lòng còn có chấp trong đó. Những cái đó chỗ rất là vi tế, cho nên phải thấy là phải thấy cho thật tốt. À, cho nên đây là phải sạch hết những cái niệm hai bên đó. Rồi ông còn hỏi thêm nữa, vậy thì vô tu vô niệm thì đâu khác gì với phàm phu? Thì đây ngài nói rõ ràng phàm phu thì vô minh, là dễ hiểu rồi, phải không? Còn nhị thừa thì chấp trước. Chấp trước sao? Nhị thừa chấp trước là chấp trước cái chỗ tu, nhị thừa còn chấp trước vào cái chỗ tu, à, lìa được hai bên đó thì mới gọi là chân tu. À, nghĩa là người chân tu thì sao? Chẳng được siêng mà cũng chẳng được quên. Đó. Chẳng được siêng nhưng mà cũng chẳng được quên. Đó mới là chân tu. À, cho nên mình nhiều khi là mắc kẹt. À, nghĩa là mình nói là gọi là tâm bình thì đâu cần giữ giới rồi, phải không? À, hạnh thắng là phải tu thiền, phải không? À, thì đó gọi là, à, nghĩa là không còn có cái gọi là cái siêng cái tinh tấn hết, còn có tinh tấn còn có siêng thì cũng còn có niệm, phải không? À, cho nên là cứ buông thả, nhưng mà đây phải nhớ kỹ, chẳng được siêng nhưng mà cũng chẳng được quên. Còn chẳng được siêng á mà cứ buông thả quên á thì cái đó là đi vào trong sanh tử thôi, phải không? Không được siêng mà lại quên. À, còn này chẳng được siêng nhưng mà chẳng được quên, nghĩa là không có một lúc nào quên, không? Tức là không còn có quên gì hết thì đâu có cầu siêng chi nữa, không? Còn cái này á, à, mượn cái cớ chẳng có siêng nhưng mà để buông thả tâm mình, à, hở ra cái thì nó quên, à, thì cái đó là cái bệnh hoạn, à, cho nên cái đó phải nhận cho là kỹ, không? Cho nên những chỗ này là những chỗ phải là công phu thực tiễn thì mới không có lầm lẫn. À, cho nên đây ngài gọi đó gọi là tâm yếu, không? Tâm yếu là ở chỗ đó mà thấy rõ đó. Rồi đây tới ngài hòa thượng là Quy Sơn, không? À, hỏi ngài Ngưỡng Sơn, ngài cái này huệ tịch tâm thức ông vi tế lưu trú không đến đã được mấy năm rồi? Không? Tức là cái tâm thức của ông mà cái gọi là cái vi tế lưu trú là cái sanh diệt nó nhỏ nhiệm trôi chảy, à, ở trong cái tàng thức đó mà nó không đến đó, thì đã được bao nhiêu năm rồi, à, tức là đã giúp được đó bao nhiêu năm rồi. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài chưa vội đáp, à, mới hỏi vặn lại, hòa thượng không đến đã được mấy năm rồi? À, mình thấy ngài Nguyễn Sơn rất là tế nhị, gặp mà mình là cái người mà hơi hơi kiêu căng á, thì khi mà hỏi ông tâm thức chưa đến được mấy năm rồi thì sao? Thì nói liền phải không? Nhưng mà ngài Nguyễn Sơn léo thì hỏi lại, hòa thượng không đến được mấy năm rồi. Thì ngài Nguyễn Sơn lúc đó ngài đã 70 tuổi rồi, mà ngài đáp rằng lão tăng không đến đã 7 năm rồi, mới có 7 năm thôi. Mà lúc đó ngài 70 tuổi rồi, cho mà khi ngài đi tu là còn lúc còn nhỏ hơn. Ngài Ngưỡng Sơn ngày thưa huệ tịch con á thì chính đang ồn náo, chính đang náo loạn, mình mới thấy. Cho nên sau này ngài đại huệ ngài mới bình, ngài nói là lấy đây mà xét, thì chỗ này á lấy thô tâm để mà lấy thô tâm mà nói không để mà dối nhau được chăng, tức là lấy cái tâm thô đó rồi nói là không để mà dối nhau được chăng, thật ra phải là người có lực lượng lớn mới được. Đây là những chỗ phải sống thực. Nghĩa là ngài Quy Sơn ngài muốn gạn thử ngài Quy Sơn, nghĩa là coi như là cái chỗ mà vi tế mà lưu trú không đến ông đã được bao nhiêu năm rồi, tất nhiên là coi như là ông đó đã thật sự mà được, nghĩa là vô sự rồi đó, hoàn toàn rồi đó, được bao nhiêu năm rồi đó, tức là chỗ đó là đã sạch hết, đã dừng được những cái công phu đó, bây giờ không còn gì để làm nữa đó. Thì ngài Ngưỡng Sơn như vậy đó, mà ngài khéo léo, ngài không có nghĩa là đáp liền mà để hỏi lại để cho biết cái ngài Quy Sơn, thì ngài Quy Sơn ngài 70 tuổi lúc đó mà ngài mới nói ngài không đến như vậy đó, mới có 7 năm thôi. Còn trong khi mình thì ví dụ như mới thấy chút cái thì nó giống như là đã xong việc rồi. Mới thấy chút là đã xong việc rồi, hoặc là tâm mới lặng chút là nó xong việc rồi. Cho nên đây mình mới thấy ngài Ngưỡng Sơn mà gọi là trong sách thiền gọi là ngài là Tiểu Thích Ca đó, tức là một coi như là ngài bậc thánh chứ không phải thường. Bởi vì ngài coi như là từng mà ngài tiên tri mà cũng giống như có tha tâm, có nghĩa là cái giống như là cái trí là biết trước rồi đó, cho nên ngài mới gọi là sấm ký ngài phong quyệt rồi đó. Nhưng mà ngài nói huệ tịch con chính đang náo loạn. Ngài Quy Sơn ngài nó 7 năm mới đến, mới không đến, tức là cái lưu trú không đến mới 7 năm thôi, còn ngài huệ tịch nữa còn con á thì đang náo loạn, trong khi mình chưa gì nó là ta xong việc rồi. Cho nên những chỗ này là những chỗ để cảnh tỉnh cho người, nhất là học thiền hiểu thiền chưa gì mà thích nói phóng đại á, phóng đại là cái nguy hiểm, nghĩa là nói mình được tự tại, được sạch trơn để cho người ta cung kính mình, nhưng mà không phải, cái đó chưa phải thật, phải làm sao luôn luôn chân thật với mình, mỗi bước đó đều sống cho nó sáng ngời thì mới không hổ thẹn, mà phải biết được ý đó, chứ đừng có dội mà nói không, nói không nhưng mà tâm nó còn chứa đầy thì không phải. Nếu mà nói không thì giờ tôi hỏi ngay đây đó, ông đã đoạn dứt được cái mạng căn ông chưa cái đã, nói không đoạn dứt được chưa, giờ bây giờ ngay ông đó, ông nói bây giờ đây ông có thể ngay đây ông nói giờ ta đi đây thì ông đi được rồi. Còn chưa được vậy thôi đừng có dội. Đó. Cho nên phải luôn luôn gọi là khiêm tốn, gọi là để mà dẹp cái tướng ngã đó, không để cho nó có chỗ để nó phát sanh. Bởi vậy mà cái gọi là cái cửa căn bản mà vào đạo gọi là cửa vô ngã, là cửa phải đi qua cửa đó trước rồi đó. Qua được cái cửa đó rồi thì mới được nghĩa là yên. Chứ còn chưa qua được cửa đó thì nói gì nói là cũng còn nằm ở trong cái sanh tử này. Cho nên đó là cái mình phải nhớ kỹ. Cho nên ở đây là tóm lại á, là cần phải có công phu thực tiễn. Thấy hiểu lý như thế nào thì hiểu, nhưng mà phải có công phu thực tiễn, có sức sống chân thật. Nghĩa là sống chân thật tức là sao? Cái lý như thế thì sự cũng phải như thế. Gọi là lý như thế, sự như thế, thì đó mới là gọi là chân thiền. Còn lý như thế mà sự chưa như thế đó, thì chưa phải. Đơn giản vậy đó. Mình là nhiều khi mình học thiền đó, nói vậy thì ông cũng còn có lý sự. Lý sự. Nhưng mà lý như vậy, sự như vậy thì còn gì là lý là sự. Chúng phải hiểu được ý đó. Cho nên ngài đây để nhắc lại cho nhớ, ngài Linh Nguyên, ngài nói với ngài Duy Ngộ, nói rằng cái người nạp tử, tức là những vị mà thiền tăng đó, dù có được cái vốn liếng kiến đạo, không? Nếu mà có được cái vốn liếng kiến đạo đi nữa, nhưng nếu không nuôi dưỡng sâu dày á, thì phát dụng hẳn là rất thô bạo. Đó. Tức là không có cái công phu mà gọi là nuôi dưỡng đó, thì khi phát dụng á, hẳn là rất thô bạo. Thì chẳng những không giúp ích cho đạo, mà e rằng sẽ có chuốc lấy quả phúc. Đó. Đó. Nghĩa là sao? Có cái vốn kiến đạo rồi, tức là có cái chỗ thấy rồi, nhưng mà nếu không nuôi dưỡng á, thì có khi á, phát dụng rất là thô bạo. Cái đó việc kiểm lại nhiều khi họ có. Chứ thấy rồi thì nhiều khi nghĩa là cứ lo nói thôi, nhiều khi đi phá này phá này kia nữa. Phải không? Thấy như là ta thấy đạo rồi, tôi phá này phá này kia nữa. Không ngờ lâu ngày á, nó lại tổn phước. Tổn phước cho nên đây ngài nói không ngờ e rằng sẽ có chút lấy quả phúc. Tổn phước không hay. À, cho nên là phải thực sống đàng hoàng chứ đừng có vội vàng. Cho nên để mà kết thúc lại thì nhắc cái chuyện mà của thiền sư cung đó cho quý vị nhớ. Thiền sư cung ở Thạch Xương, Thạch Sông đó, tức là ngài thiền sư cung đó, ngài theo thiền sư Hoằng Trí, Hoằng Trí Thiên Đồng, tức là thuộc về tông Tạo Động. Thì ở trong chỗ ngài Thiên Đồng đó thì ngài thiền sư cung này làm qua hết những cái chức vụ lớn nhỏ trong đây, tức là trải qua những chức vụ ở trong thiền viện. Một hôm trở về nhà thăm mẹ đó, thì bà mẹ mới hỏi, con đi hành cước vốn vì việc sanh tử để mà độ cha mẹ, mà thường cứ bị người làm chủ sự, nếu mà chẳng thấu suốt được nhân quả thì sẽ làm liên lụy đến ta ở chốn suối vàng. Tức là làm chủ sự cứ giống như là làm chủ trì vậy, thì trong đó là coi việc trong thiền viện thì tự do, tự do muốn, nghĩa là muốn xài muốn dùng gì dùng, cho nên là mà nếu mà không hiểu được nhân quả thì cứ mà làm xài thoải mái đó thì sẽ có nhân quả. Thì khi mà bà mẹ bà nói như vậy thì ngài Thạch Cung ngài nói, đối với của thường trụ á thì con chẳng dám khinh thường, dù là một mảy may, một ngọn đèn, một cây đuốc con đều chia cho mọi người dùng, mẹ chớ có lo cho con. Thì bà mẹ mới nói, nhưng khi lội qua sông á thì con có giữ được để không để ướt chân chưa? Khi mà lội qua sông đó thì có giữ được để không ướt chân chưa? Đó mới là cái chỗ thật đó. Làm sao mà lội qua sông mà không để ướt chân? Chỗ đó thì đừng có nói lý cho mà cho nghĩa là mệt cái miệng. Nói lý cách mấy thì nói à cũng không thể. Lý luận hay bàn giỏi cách mấy thì cũng không thể đến được. Vừa động niệm là ướt chân rồi, phải không? Nghe nó vừa động niệm là ướt chân rồi. Hoặc là khi mà hỏi vậy chứ, ngay khi mà lội qua sông đó thì ông có giữ được không ướt chân chưa, thì có người nghe là cũng lanh lợi cũng nói được, phải không? Tức là nói sao? Nếu mà nói được, phải không? Nói là tôi qua nghĩa là qua đó không để ướt chân. Nhưng mà ông vừa khởi niệm mà tôi không ướt chân đó, là đã ướt rồi. Phải không? Khởi niệm mà tôi không ướt đó, là đã ướt rồi. Đó. Cho nên vậy thì làm sao mà không ướt? Đó là cái chỗ sống thực của mọi người đó. Cho nên đó là cái chỗ là công phu thực tiễn đó. Cho nên như vậy thì để mà tóm tắt lại, không? Thì đây thì tóm tắt lại kết thúc bằng cái bài kệ của ngài Lâm Tế khi mà sắp tịch đó. Thì để nhớ cái này thì để nhớ cái sống của mình, tức là ngày sắp tịch ngày hôm tới ngày nói bài kệ là theo dòng chẳng dứt hỏi thế nào, là chân chiếu không bờ nói tợ nhau, lìa tướng lìa danh người chẳng nhận, rồi kiếm bén dùng xong gấp mài mau, là kiếm bén dùng xong tức là vừa dùng qua rồi thì phải mài liền, trong khi mình có mài không? Nghĩa là kiếm bén đó nó bén không, dù cho bén đi nữa không, nhưng mà dùng qua rồi là phải mài liền, nghĩa để cho nó luôn luôn nó mới mẻ, không có một tì vết gì hết. Đó, thì đó mới là chỗ mà chỗ sống của các ngài, nhắc lại cho mọi người nghĩa là thấy để mà sống chân thật. Thì tôi đó thì rồi để kết thúc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.